12 xứ là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai Tạng. Tuy thế giới hiện tượng có muôn hình vạn tướng, lớn nhỏ, rộng hẹp, cao thấp, mà ngôn ngữ con người đôi khi cũng khó mà diễn đạt cho đầy đủ, nhưng tất cả cũng bắt đầu từ nội căn và ngoại trần. Nội căn thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và ngoại trần thì có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vì sáu căn tiếp xúc với sáu trần mới phát sinh ra sáu thức, cho nên sáu căn và sáu trần chính là sinh xứ của sáu thức và của các tâm niệm. Do đó, sáu căn, sáu trần chính là 12 xứ. Trong phần này, Đức Phật muốn thu 12 xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý cùng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để khai thị cho chúng sinh thấy biết rằng 12 xứ đều là bản tánh nhiệm màu phát xuất từ trong Như Lai Tạng của tất cả mọi người. Thông thường, khi nói về 6 căn thì kinh thường ám chỉ phù trần căn, có nghĩa là 6 căn thịt của con người. Thí dụ như mắt thịt, lỗ tai thịt, vân vân. Đôi khi trong kinh điển Phật giáo cũng đề cập đến một loại 6 căn khác, đó là tịnh sắc căn, nghĩa là những căn này không phải là do sắc thịt mà do 4 đại vi tế tạo thành. Vì là đại vi tế nên không thể nhìn thấy được, nhưng nó vẫn có tác dụng rõ ràng như luồng điện. Nếu nói theo danh từ khoa học ngày nay thì đại vi tế này chính là những luồng thần kinh theo thần kinh hệ đi vào các căn. Tịnh sắc căn cũng còn gọi là thắng nghĩa căn, là cơ quan có công năng phát sinh nhận thức, làm chỗ nương tựa cho thức. Thứ nhất, thu 2 xứ sắc trần và nhãn căn. A Nan, vì sao 12 xứ là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai Tạng? A Nan, ông hãy xem rừng cây kỳ đà và các suối ao khe cây cảnh đó, ý ông nghĩ như thế nào? Như thế là sắc trần sinh ra tánh thấy hay tánh thấy sinh ra sắc tướng? A Nan, nếu tánh thấy sanh ra sắc tướng thì lúc trông thấy hư không, không có sắc tướng, lẽ ra tánh thấy sinh ra sắc tướng đã tiêu mất rồi. Mà đã tiêu mất thì tỏ ra tất cả đều là không, sắc tướng đã không thì lấy gì để biết được hư không và sắc tướng? Đối với hư không thì cũng như vậy. Lại nếu sắc trần sinh ra tánh thấy thì khi thấy hư không, không có sắc, tánh thấy liền tiêu mất đi. Tiêu mất thì tất cả đều không, lấy gì biết được hư không và sắc tướng? Vậy nên biết rằng tánh thấy cùng sắc không đều không có xứ sở, tức sắc trần và tánh thấy, hai cái đó đều luống rối, vốn không phải tánh nhân duyên, cũng không phải tánh tự nhiên. Khi Đức Phật bảo ông A Nan nhìn vào rừng cây kỳ đà và những suối ao ở trong đó, ông A Nan liền thấy những cảnh vật như thế. Vậy những cảnh vật trong rừng kỳ đà tạo ra tánh thấy cho ông A Nan hay là tánh thấy phát sinh ra rừng kỳ đà? Thứ nhất, nếu cho rằng tánh thấy của ông A Nan tạo ra cảnh giới của rừng kỳ đà thì khi mắt trông vào hư không, tức là không có sắc tướng, hình ảnh, màu sắc thì tánh thấy mất đi đâu còn nữa. Nhưng nếu mất đi tánh thấy thì làm sao ông A Nan biết được đó là hư không? Do đó, tuy mắt có nhìn vào hư không hay vào sắc tướng thì tánh thấy trước sau như một, không thay đổi. Thứ hai, bây giờ nếu cho rằng sắc trần sinh ra tánh thấy, nghĩa là nhờ có rừng kỳ đà mà tánh thấy của ông A Nan mới phát hiện. Vậy thì khi ông A Nan nhìn vào hư không, tức là không có sắc trần, thì chắc chắn tánh thấy của ông A Nan biến mất. Nhưng nếu A Nan không có tánh thấy để thấy hư không thì làm sao biết được đó là hư không? Vậy tánh thấy đâu có biến mất. Nó lúc nào cũng thường hàng với tất cả mọi chúng sinh, cho dù con người có dùng con mắt để thấy hay không. Để đi đến kết luận, Đức Phật dạy rằng sáu căn tiếp xúc với sáu trần để phát sinh ra sáu thức phân biệt tạo ra vọng tưởng phiền não trong tâm của con người. Nhưng thực chất sáu căn và sáu trần, hay trong trường hợp này con mắt và sắc tướng, để sinh nhãn thức chỉ đối đãi với nhau mà phát hiện đều là những tướng giả dối, không chân thật. bởi vì con mắt và sắc tướng tự nó không thể sinh ra nhãn thức, mà cần phải có sự duyên khởi tạo thành. Mà một khi có sự duyên khởi, nghĩa là không có tự thể, tức là tướng sinh diệt. Theo sự giải thích của khoa học về sự thấy, là con mắt phải có sự chiếu và phản chiếu của ánh sáng thì mới thấy được sắc tướng. Thí dụ như trong căn phòng tối đen, tuy có đặt một cái bàn, nhưng nếu không có ánh sáng thì không thấy cái bàn. Khi đốt đèn lên thì ánh sáng bây giờ lan tỏa khắp căn phòng, nghĩa là ánh sáng chiếu vào cái bàn và phản chiếu ngược vào mắt, làm cho hệ thần kinh cảm biết đó là cái bàn. Vậy thì cái bàn tức là sắc tướng, hay con mắt tức là nhãn căn, tự nó không thể thấy, tức là không có tự thể mà phải cần duyên khởi, nghĩa là cái này tác động với cái kia thì cái thấy mới xuất hiện. Xét như vậy thì con mắt, sắc tướng, hư không là pháp giới duyên khởi, không có tự tánh, vốn không phải tánh nhân duyên và cũng không phải tánh tự nhiên. Bởi vì nếu tánh tự nhiên thì đâu cần con mắt, mà tự nhiên vẫn thấy. Nhưng thật ra nếu không có mắt, sắc trần và tánh thấy thì không bao giờ thấy được. Đoạn kinh này Đức Phật muốn chúng sinh thấu hiểu rằng, tuy mắt duyên với sắc trần để tạo ra nhãn thức, nhưng cái nhãn thức này cũng là giả dối không thật, vì cái thấy là cái thấy của huyền chứ không phải cái thấy chân thật. Muốn có sự thấy biết chân thật thì con người phải lìa căn và sắc trần, thì tánh thấy thường hàng thanh tịnh mới hiển hiện được. Ý của Phật muốn dạy chúng sinh trong phần này là những hình ảnh màu sắc mà con mắt của chúng ta thâu nhận đều là giả dối không thật. Nếu con người tin chắc tất cả những hình tướng trong thế giới hiện tượng là thật, thì lòng tham đắm si mê sẽ phát khởi để tạo tác giữ gìn. Vì thế mà phiền não khổ đau không bao giờ chấm dứt được. Ngược lại, nếu chúng sinh nghe lời Phật dạy để thấy biết rằng, tuy có thấy nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, nhưng tất cả đều không bền, không chắc, nay có, mai không. Vì cái thấy này không chân thật, do duyên khởi tạo thành, nên dễ kềm chế lòng tham, mà có tâm thanh tịnh. Đây chính là thấy mà như không thấy gì hết. Vì thế, Phật mới dạy rằng, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Nghĩa là bất cứ vật gì mà có hình sắc là giả dối, hư hoại, không thật. Chỉ khi nào chúng sinh thấy được thật tướng vô tướng thì thấy được chân lý, chân tâm. Thứ hai, thu hai xứ thanh trần và nhĩ căn, tức là thanh trần và tánh nghe. A Nan, ông lại nghe trong trai đường ở rừng Kỳ Đà này. Khi dọn đồ ăn xong thì đánh trống, lúc họp chúng lại thì đánh chuông. Tiếng chuông, tiếng trống trước sau nối nhau. A Nan, ý ông nghĩ thế nào? Tiếng đến chỗ nghe hay tánh nghe đến chỗ tiếng? A Nan, nếu tiếng đến chỗ tánh nghe, vậy khi tiếng đến chỗ ông A Nan khiến cho ông A Nan được nghe, thì ông Mục Kiền Liên, ông Đại Ca Diếp lẽ ra không thể đồng nghe cùng một lúc. Ví như khi tôi khất thực ở thành Thất La Phiệt, thì ở rừng Kỳ Đà này có cả 1250 vị sa môn. Khi nghe tiếng chuông, đồng đến thọ trai một lượt. Nếu như tánh nghe của ông đến bên tiếng, thì lúc ông nghe tiếng trống, cái nghe của ông đã đến nơi tiếng trống rồi. Thì khi nghe tiếng chuông cũng phát ra, lẽ ra ông không thể nghe cả hai bên. Cũng như khi tôi đã về rừng Kỳ Đà, thì không thể có mặt ở thành Thất La Phiệt nữa. Sự thật, không những ông không nghe tiếng trống, tiếng chuông, mà ông còn nghe được cả tiếng voi, ngựa, trâu, dê và nhiều tiếng khác cùng một lúc. Còn nếu trống và tánh nghe không đến nhau thì không có gì để gọi là nghe cả. Vậy nên biết rằng tánh nghe và cái tiếng cả hai đều là hư vọng, vốn không phải tánh nhân duyên, cũng không phải tánh tự nhiên. Âm thanh được kết tạo bởi những âm hưởng có rất nhiều tần số, tức là frequency khác nhau di động trong không gian, làm rung động cái màng nhĩ. Hàng ngày chúng ta mở những băng tần AM hay FM để nghe nhạc, tin tức hay thể thao, vì mỗi băng tần phát ra với một tần số đặc biệt, không xen lẫn với những tần số khác. Vận tốc của âm thanh thì chậm hơn vận tốc của ánh sáng. Do đó, khi có sấm chớp thì thấy ánh sáng trước khi nghe tiếng sấm nổ, mặc dù hai hiện tượng này xảy ra cùng một lúc. Trong chai đường của rừng Kỳ Đà, khi đại chúng dọn đồ ăn để thiết đãi chư tăng ni thì họ đánh trống, và khi đồ ăn sẵn sàng thì họ đánh chuông để mọi người cùng thọ thực. Do đó, tiếng trống tiếng chuông tiếp nối nhau vang dội. Bây giờ Đức Phật mới hỏi ông A Nan rằng: thứ nhất, nếu tiếng trống tức là thanh trần đi đến nơi lỗ tai tức là nhĩ căn thì chỉ có một tiếng trống, cho nên nếu một người nghe được tiếng trống này thì người khác không thể nghe được. Nhưng trên thực tế thì tất cả đại chúng đều nghe được tiếng trống cùng một lượt, chứ không phải người này nghe xong rồi mới đến người khác nghe. Thứ hai, nếu lỗ tai tức là nhĩ căn tìm đến tiếng trống tức là thanh trần, thì vào thời điểm này lỗ tai tức là nhĩ căn không thể nào đi đến tiếng chuông được, vì chỉ có một lỗ tai. Nhưng trên thực tế, chẳng những lỗ tai vừa nghe cả tiếng trống mà còn nghe tất cả những âm thanh khác như tiếng chuông, tiếng ngựa hí, tiếng trâu gặm cỏ, tiếng dê kêu be he. Thứ ba, nếu tiếng trống và âm thanh không hòa điệu, tức là lá nhĩ không tiếp nhận được những rung động của âm thanh, thì dĩ nhiên là không thể nghe gì hết. Bây giờ Phật mới kết luận rằng âm thanh mà lỗ tai tiếp nhận được tự nó không có tự thể, mà là do duyên khởi tạo thành, nghĩa là âm thanh tự nó không biết được mà cần phải có lá nhĩ để tiếp nhận. Vì thế âm thanh là giả dối, là biến đổi. Cũng như trong không gian có biết bao nhiêu tần số của radio, của điện thoại, của TV, nhưng chúng ta đâu có biết sự hiện hữu của nó. Do đó, từ đây, mỗi khi có nói điện thoại, xem TV hay nghe radio, thì chúng ta biết rằng tất cả đều do duyên khởi mà thành, nên chúng không có tánh nhân duyên và cũng không có tánh tự nhiên. Trong cuộc sống, âm thanh đóng một vai trò rất quan trọng. Con người vì chạy theo tiếng thị phi nên ham chuộng lời khen, tiếng tốt. Ngược lại, nếu bị chỉ trích thì đâm ra buồn phiền đau khổ. Đoạn kinh này nhắc nhở chúng sinh thấu hiểu rằng lời nói âm thanh là giả dối, không thật, vì chúng là do sự tạo tác từ bên ngoài. Nên nhớ rằng trên thế gian này không có ai hiểu ta bằng chính ta. Khi ta làm một việc thiện, ta biết. Khi ta nói lời bất thiện, chính ta cũng biết. Cái biết chân thật, đứng đắn, khách quan, không thiên vị có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh, tức là tánh biết, là hình bóng của chân tâm, Phật tánh của mọi người. Nếu hàng ngày chúng sinh nghe theo tiếng nói của lòng mình, tiếng nói chân thật, đạo đức, khách quan, tiếng nói của chân tâm, thì làm gì còn phiền não, làm gì có khổ đau. Đây chính là hồi quang phản chiếu, tức là xoay vào bên trong, để nghe tiếng nói thật của tâm, thay vì tiếng nói giả dối, định bợ, ích kỷ, thiếu sáng suốt phát xuất từ lòng tham sân si từ bên ngoài. Chính tánh nghe chân thật không bị ảnh hưởng của ngoại trần, giúp cho chúng sinh dần dần sống gần với chân tánh để có giải thoát giác ngộ, có an vui tự tại, có niết bàn trong trần thế này vậy. Thứ ba, thu hai xứ hương trần và tỷ căn. A Nan, ông hãy ngửi hương chiên đàn trong lư này. Hương này nếu đốt một lạng thì cả thành Thất La Phiệt trong 40 dặm đều ngửi được mùi hương thơm. Ý ông nghĩ thế nào? Mùi thơm ấy sinh ra do cây chiên đàn, do nơi lỗ mũi của ông hay do nơi hư không? Nếu do lỗ mũi sinh ra thì nó từ lỗ mũi ra, nhưng lỗ mũi không phải chiên đàn thì làm sao có được mùi thơm của chiên đàn? Nếu từ hư không sanh thì tánh hư không thường còn, mùi thơm cũng phải thường có. Cần gì phải đốt cây khô chiên đàn trong lư rồi mới có mùi hương? Nếu mùi thơm sinh ra từ cây chiên đàn, cần gì phải đợi đốt thành khói mới có chất thơm lan tỏa trong thành? Vậy nên biết rằng hương trần và tánh người đều không có xứ sở, cả hai đều hư vọng, không phải tánh nhân duyên, cũng không phải tánh tự nhiên. Chủ đích của Kinh Lăng Nghiêm là giúp cho chúng sinh lìa huyễn, lánh xa sự giả dối, sinh diệt mà thâm nhập vào tự tánh Như Lai Tạng để chứng nhập thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Trong đoạn kinh này, Đức Phật muốn thu lại hương trần, tức là mùi thơm, thối ở bên ngoài mà lỗ mũi, tức là tỷ căn, tiếp nhận được, để chứng minh rằng hương trần và tỷ căn chỉ là những duyên huyền hóa, chứ không có chi là sự thật cả. Vì sao? Bởi vì nếu chúng sinh còn say đắm theo hương trần, nghĩa là thích người hoa thơm, thích sức nước hoa quyến rũ, thích người đồ ăn thơm ngon, hoặc chán ghét mùi hôi thối, chê bai người tanh hôi dơ dáy, thì những người này sẽ lụy về thế gian, chìm đắm theo thế gian, xa dần với tự tánh thanh tịnh của chính mình, và dĩ nhiên sinh tử luân hồi chắc phải đeo mang. Trong thời Đức Phật, người Ấn Độ dùng bột của cây chiên đàn để chế ra nhang hay trầm hương, vì nó tỏa ra mùi thơm rất tinh khiết. Đức Phật bảo ông A Nan hãy ngửi mùi thơm phát ra từ trong lư hương thay vì đốt một cây. Nếu Đức Phật đốt một lạng thì mùi hương chẳng những lan tỏa khắp trong tỉnh Xá Kỳ Đà mà còn lan rộng khắp cả thành Thất La Phiệt. Bây giờ Đức Phật mới hỏi ông A Nan rằng: thứ nhất, nếu mùi hương thơm sanh ra từ lỗ mũi thì nó phải từ lỗ mũi ra, nhưng lỗ mũi không phải là chiên đàn thì làm sao có được mùi thơm chiên đàn? Thứ hai, nếu mùi thơm từ hư không thì tánh của hư không thường còn, không thay đổi, nên lúc nào cũng thơm, cần chi phải đốt chiên đàn mới có mùi thơm? Thứ ba, còn nếu hương thơm từ cây chiên đàn thì tự nó đã thơm khắp mọi nơi rồi, chứ đâu cần phải đốt, thì mọi người trong thành Thất La Phiệt mới ngửi được mùi hương. Do vậy, tỷ căn và hương trần đều là duyên khởi giả dối, không tự tánh, cho nên Đức Phật thu lại tỷ căn và hương trần để chúng sinh quay về với tự tánh của mình, vốn là bản tánh thanh tịnh. Thân tứ đại của chúng sinh là huyền hóa, sinh sinh diệt diệt, thì những căn cũng thế, không bền không chắc. Vì thế con người đừng tham đắm chạy theo căn trần mà tạo nghiệp để phải chịu khổ quả đời đời. Chạy theo tham đắm hương thơm là chạy theo phiền não. Thí dụ nếu người đồ ăn thấy thơm ngon thì lòng tham dấy khởi nên muốn ăn cho nhiều. Ngược lại nếu người cơm hầm cá thiêu thì lòng sân nổi dậy muốn đánh đổ nó đi mà tạo nghiệp. Bây giờ nếu quay về sống đúng với tánh người thì đồ ăn nào cũng được, không có phân biệt đối đãi. Cơm thơm thì ăn nhiều, cơm thiêu thì ăn ít, không phiền não là có an lạc. Thứ tư, thu hai xứ vị trần và thiệt căn. A Nan, thường thì ông trì bát khất thực ngày hai lần, có khi được tô, lạc, đề hồ là những vị ngon. Ý ông nghĩ như thế nào? Vị đó sinh ra do nơi hư không, do nơi cái lưỡi hay do nơi đồ ăn? A Nan, nếu vị ấy do nơi cái lưỡi của ông sanh mà trong miệng ông chỉ có một cái lưỡi, làm sao biết được các vị ngọt, chua và đắng? Nếu do đồ ăn sanh, đồ ăn thì vô tri giác, làm sao biết được vị? Nếu vị từ hư không sanh, vậy ông hãy nếm xem hư không có vị gì. Vậy nên biết rằng các vị và cái lưỡi biết nếm đều không có xứ sở, tức cái biết nếm cùng với các vị, cả hai đều là hư vọng, vốn không phải tánh nhân duyên và cũng không phải tánh tự nhiên. Vị trần trong đoạn kinh này là những mùi vị như chua, cay, ngọt, béo, đắng, chát và tự nhận biết bởi cái lưỡi, tức là thiệt căn. Ở đây Đức Phật muốn thu lại tất cả những mùi vị của đồ ăn, thức uống và thu đi tướng lưỡi của mình để đưa bản tánh của tướng lưỡi trở về với bản tánh thanh tịnh của Như Lai Tạng trước khi nó bị các duyên ngoại trần làm cho say đắm. Tướng lưỡi tức là thiệt căn, tự nó là một bản tánh vô sinh thanh tịnh, nhưng do vọng niệm mê lầm phát sinh vọng chấp. Để chứng minh điều này, Đức Phật mới hỏi A Nan rằng: hàng ngày ông A Nan đi khất thực, có khi thọ nhận món chua, món mặn, món béo, món ngọt. Vậy thì những mùi vị đó là do cái lưỡi sinh ra, do đồ ăn sinh ra, hoặc do hư không sinh ra? Thứ nhất, nếu các mùi vị trong thức ăn đó do cái lưỡi sinh ra, thì khi ông A Nan không ăn món nào thì cái lưỡi đâu có phát sinh ra mùi chua hay ngọt. Hoặc là cái lưỡi thì chỉ có một, thì đúng ra chỉ sinh ra được một mùi vị, chứ làm sao lại sinh ra vô số mùi vị như thế? Thứ hai, nếu các mùi vị là do đồ ăn sinh ra, mà đồ ăn là vô tri vô giác, thì làm sao lại tự biết mình là ngọt hay đắng? Cũng như khi ăn chanh thì có vị chua, ăn chè có vị ngọt, ăn cơm có vị nhạt. Cho nên nếu các mùi vị là do đồ ăn sinh ra, thì làm sao đồ ăn lại tự biết thay đổi mùi vị của mình? Thứ ba, còn nếu các mùi vị là do hư không mà sinh, thì hư không là thường còn, không thay đổi. Cho nên nếu vị hư không là vị chua, thì cái lưỡi chỉ có một vị chua, chứ đâu có được những vị khác. Vậy vị trần và thiệt căn vốn là giả dối, không tự tánh và được phát khởi do vọng niệm của bản tâm sinh ra. Do đó, nếu bây giờ chúng sinh thu vị trần và thiệt căn, thì bản tánh vô sinh sẽ được hiển bày. Hàng ngày con người có làm việc đầu tắt mặt tối, có tranh giành chiếm đoạt, có vui có buồn, có sướng có khổ, cũng là cho miếng ăn. Nói xa một chút thì con người có giết hại lẫn nhau cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, nhưng ăn để sống hay là sống để ăn? Phàm nhân ăn thì chê ngon chê dở, chạy theo mùi vị thơm ngon để tạo khổ cho mình và cho người. Ăn thì muốn mâm cao cỗ đầy, vì thế phiền não lúc nào cũng đeo mang. Ngày xưa các vua nhà Nguyễn ngày thì ăn 3 bữa, và mỗi bữa phải có trên 40 món. Do đó, làm vua mà đầu óc chỉ lo ăn uống thì làm sao dân giàu nước mạnh được. Vì thế Đức Phật muốn chúng sinh thấu hiểu rằng cái lưỡi tử nó không có tội lỗi xấu xa gì, ngay cả vật thực cũng bình đẳng thanh tịnh. Vì cho dù đồ ăn có 100.000 món mà mục đích vẫn là làm cho người được no, nhưng khi lưỡi tiếp xúc với vật thực thì bây giờ vọng tưởng mới phát sinh. Còn tánh nếm thì mùi vị gì nó cũng biết, nhưng nó không có sự phân biệt đối đãi để khen món này hoặc chê món kia. Do đó, nếu hàng ngày con người thay vì chạy theo sự phân biệt đối đãi của cái lưỡi, tức là thiện thức, nghĩa là chạy theo món ngon vật lạ mà chê bai món dở khó ăn, thì dĩ nhiên phiền não đau khổ chắc chắn sẽ đeo mang. Ngược lại, ăn để sống thì món gì ăn cũng được, và khi no bụng thì sẽ không còn dục vọng để đòi hỏi phải có món này vật nọ nữa. Được như vậy thì có an lạc, có niết bàn. Ngày xưa khi Đức Phật và các đại đệ tử khi đi khất thực, các ngài trộn chung tất cả các món ăn lại với nhau rồi mới ăn, để không còn phân biệt món này ngon, món kia dở. Vì thế các ngài mới có an lạc thanh tịnh. Niết bàn là như vậy, bởi vì các ngài đang sống với tánh giác của mình. Thứ năm, thu hai xứ xúc trần và thân căn. A Nan, ông thường lấy tay xoa đầu buổi sớm mai, ông nghĩ thế nào? Trong sự nhận biết xoa đầu, lấy cái gì làm biết cảm xúc? Cái biết ở nơi tay hay ở nơi đầu? Nếu nó ở nơi tay mà cái đầu không biết, thì làm sao thành cái cảm xúc ấy? Còn nếu ở nơi đầu mà cái tay vô dụng, thì làm sao gọi là cảm xúc được? Nếu cả cái đầu và cái tay mỗi cái đều có biết, thì một mình ông A Nan mà có 2 cái biết cảm xúc, thế thì trong ông cũng có 2 con người chăng? Và lại, nếu đầu và tay đồng một cảm xúc, thế thì cả 2 cùng một tự thể. Nếu một tự thể thì không sở, không năng, cái nghĩa cảm xúc không thành lập được. Nếu là 2 thể thì cảm xúc ở phía nào? Ở bên năng thì không ở bên sở, ở bên sở không có bên năng. Không lẽ hư không tạo thành cảm xúc cho ông? Vậy nên biết rằng cảm xúc và thân căn đều không có xứ sở. Cảm xúc biết cùng xúc trần đều là hư vọng, vốn không phải tánh nhân duyên, cũng không phải tánh tự nhiên. Thân căn là chỉ cho thân tứ đại, cho nên khi vào mùa hè oi bức thì thân cảm thấy nóng, mùa đông thì thân cảm thấy lạnh, bị đánh thì thân cảm thấy đau, được xoa bóp thì thân cảm thấy êm dịu. Khi đưa tay giờ vào miếng lụa thì cảm thấy êm đẹp, hoặc bị gai đâm thì cảm thấy đau đớn. Đây là những cảm xúc của thân căn khi tiếp xúc với xúc trần. Khi xuất ra đầu cạo nên mỗi buổi sáng ông A Nan thường lấy tay xoa đầu, lau sạch bụi bặm. Vì thế mà Đức Phật mới lấy đây làm thí dụ để hỏi ông A Nan rằng khi tay xoa vào đầu thì lấy cái gì làm biết cảm xúc. Thứ nhất, nếu như cái biết cảm xúc ở nơi tay thì lẽ ra cái đầu không biết được có cái tay xoa đó. Ngược lại, nếu cái biết cảm xúc ở nơi đầu thì cái tay lẽ ra không biết được nó đã xoa cái đầu. Thứ hai, Nếu cả hai tay và đầu đều biết, thì lẽ đâu một người mà lại có hai thân căn, hay một người mà lại có hai tâm? Thế thì thân căn nào là thật của mình? Còn nếu cho rằng cả đầu và tay đều chỉ có một thân căn, thì đầu và tay như nhau không khác. Thế thì căn đối với căn, chứ không còn căn đối với trần nữa, thì làm sao cảm xúc phát sinh ra được? Bây giờ Đức Phật mới kết luận rằng tất cả những cảm xúc thọ nơi thân thật ra không có xứ sở, đây chỉ là những tướng đối đãi do vọng niệm phát khởi. Mặc dù nó là vọng niệm phát khởi, nhưng nó vốn là tánh chân như niệm màu của Như Lai Tạng, tức là bất biến tùy duyên. Nói cách khác, tuy cảm giác ở tay hay đầu là do vọng niệm hư ảo mà có, nhưng những cảm giác hư vọng này cũng từ bản giác thanh tịnh, tức là Như Lai Tạng mà tạo tác. Vì thế, nếu chúng sinh biết lìa những vọng niệm sinh diệt, hư ảo, thì chính họ, tức thì, sẽ trở lại với tự tánh Bồ Đề thanh tịnh ngay. Thứ sáu, thu hai xứ pháp trần và ý căn. A Nan, ông thường trong ý duyên với ba tánh thiện, ác và vô ký mà sinh ra pháp trần. Pháp trần đó tức tâm sanh hay là ly tâm sanh. A Nan, nếu do tâm sanh pháp trần thì pháp trần không còn là trần nữa, vì nó không phải là pháp sở duyên của tự tâm, làm sao thành một xứ được? Nếu bảo rằng rời cái tâm duyên có chỗ khác, thì bản tánh của pháp trần là có biết hay không có biết? Nếu có biết thì gọi là tâm, nhưng nếu nó khác với ông và không phải trần cảnh thì cũng như cái tâm của người khác. Còn nếu nó tức là ông và cũng tức là tâm, thì làm sao cái tâm nơi ông lại thành hai được? Lại nếu như không có biết, cái pháp trần đó đã không phải sắc, thanh, hương, vị, ly, hợp, lạnh, nóng và tướng hư không, vậy thì pháp trần ở chỗ nào? Hiện nay nơi sắc không, không thể chỉ nó ra được. Không lẽ trong nhân gian lại có cái ngoài hư không? Nếu không có đối tượng sở duyên thì ý căn do đâu thành lập xứ? Vì vậy nên biết rằng pháp trần cùng ý căn đều không có xứ sở, cả hai đều hư vọng, vốn không phải tánh nhân duyên, cũng không phải tánh tự nhiên. Con người thường suy nghĩ về tất cả những việc thiện ác trong thế gian này, thấy người nghèo khổ hoạn nạn nên muốn giúp đỡ thì lúc đó đang nghĩ thiện, nhưng nếu để tâm muốn hại người thì đang nghĩ ác. Thấy người ăn xin sẵn trong túi có vài đồng nên lấy ra mà cho, mà chẳng quan tâm để ý là nghĩ vô ký. Do đó tất cả những suy nghĩ trong thế gian, thiện có, ác có, không thiện không ác cũng có, thì gọi là pháp trần. Vậy pháp trần là do tâm sinh ra hay là không do tâm sinh ra? Trước khi trả lời, Đức Phật đặt câu hỏi với ông A Nan rằng: Thứ nhất, nếu pháp trần là do tâm sinh ra thì rõ ràng pháp trần chính là tâm. Mà đã là tâm thì pháp trần thuộc về năng, tức là bên trong, chứ không thuộc về sở, tức là bên ngoài. Nhưng nếu là năng thì làm sao gọi là pháp trần cho được? Bởi vì trần cảnh thì phải ở bên ngoài. Thứ hai, nếu pháp trần không do tâm sinh ra và có phần riêng biệt, thì bây giờ bản tánh của pháp trần là có biết hay là không có biết? Nếu pháp trần có biết thì pháp trần tức là tâm, chứ không phải trần cảnh. Tuy là tâm nhưng pháp trần không thuộc A Nan, thì cái tâm này là của người khác rồi. Còn nếu pháp trần là tâm và là của A Nan, thì làm sao cái tâm của A Nan lại biến thành hai được? Còn nếu pháp trần không có biết ngoài năm trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và hư không ra, thì còn cái gì mới gọi là pháp trần? Đã không chỉ gọi được thì làm sao thành trần cảnh được? Sau cùng Đức Phật mới kết luận rằng pháp trần và ý căn đều là duyên khởi giả dối, không thật, không có tự tánh và vốn là tánh chân như niệm màu của Như Lai Tạng. Cuộc sống hàng ngày con người suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ thiện, suy nghĩ ác, suy nghĩ cho mình, suy nghĩ cho người, làm phát sinh bao vọng niệm khiến cho tâm bất tịnh. Nhưng bản chất của tâm thể là lặng lẽ, tràn đầy trong sáng, và nó ẩn tàng trong tất cả mọi chúng sinh, nên được gọi là bản nguyên hay tự tánh. Hằng ngày vì vọng tưởng dấy khởi liên miên nên chúng sinh chỉ thấy được vọng tưởng mà không thấy được tâm thể của mình. Cũng như mặt biển lặng lẽ êm ái, nhưng một ngọn gió mạnh thổi qua làm giết chết sự yên lặng trầm tĩnh mà tạo thành những luồng sóng nhấp nhô gào thét thay thế sự yên lặng trong sáng ban đầu. Suy nghĩ, tư tưởng chính là nguồn gốc của sự mê hoặc, làm cho tâm thức của con người càng thêm mê muội, và vọng tưởng chính là sản phẩm của nó. Chính vì thấy sự nguy hại của vọng niệm mà Lục Tổ Huệ Năng có dạy rằng, khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì chân tâm Phật tánh mới hiện bày. 18 giới là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai Tạng. Khi mắt thấy được những vật có hình dáng và màu sắc trong một phạm vi giới hạn chỉ dành riêng cho mắt thì gọi là giới. Vì thế cái giới của mắt thì gọi là nhãn giới, nghĩa là cảnh giới của cơ quan thấy. Nếu mắt có thấy thì phải có vật và đối tượng để thấy, rồi sau đó mới phát sinh ra cái biết của sự thấy. Cái biết này là nhãn thức. Sau đó tất cả những cái biết về loại thấy này hợp lại thành một thế giới của những cái biết bằng mắt mà nhà Phật gọi là nhãn thức giới. Nói tóm lại, đối với cái thấy có được ba giới, đó là: thứ nhất, một thuộc về căn, tức là nhãn giới; thứ hai, một thuộc về trần, tức là sắc giới; thứ ba, một thuộc về thức, tức là nhãn thức giới. Để dễ dàng thấu hiểu, có tất cả 18 giới của căn, trần và thức, mà thường được gọi là thập bát giới hay 18 giới. 6 giới của căn là nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt thới, thân giới và ý giới. 6 giới của trần là sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới và pháp giới. 6 giới của thức là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý thức giới. Bây giờ nếu cộng 6 giới của căn, 6 giới của trần và 6 giới của thức thì có tất cả 18 giới hay thập bát giới. Tuy thế gian có muôn hình vạn tướng, lớn nhỏ thấp bé khác nhau, nhưng nói cho cùng, cái vũ trụ vạn hữu vô thủy vô chung vô cùng vô cực này cũng không ngoài thập bát giới. Nếu chúng sinh có tâm niệm lành, nghĩ việc thiện, làm việc tốt thì thập bát giới sẽ biến thành 18 cõi trời đầy phước lạc. Ngược lại, nếu chúng sinh có tâm niệm ác, làm những việc bất thiện, lợi mình, hại người và nói lời độc ác thì cuộc sống hiện tiền cũng ví như đang sống trong 18 tầng địa ngục vậy. Ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng cũng dạy rằng, mỗi niệm là một cảnh giới, nghĩa là khi tâm của chúng sinh có một niệm lành thì lúc đó họ đang sống trong cảnh giới thần tiên, an nhàn, tự tại. Ngược lại, nếu chúng sinh phát sinh một niệm ác thì ngay lúc đó họ đang sống trong cảnh giới đau khổ của súc sanh, địa ngục, A Tỳ. Thứ nhất, thu nhãn tức là giới, sắc tức là giới và nhãn thức giới. Lại nữa, A Nan, vì sao 18 giới là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai Tạng? A Nan, như ông đã biết, nhãn căn và sắc trần làm duyên sanh nhãn thức lại là nhân nhãn căn sinh ra, lấy nhãn căn làm giới hay nhân sắc trần sinh ra, lấy sắc trần làm giới. A Nan, nếu bảo rằng nhân nhãn căn sinh ra mà không có sắc, có không thì không thể phân biệt, dầu cho có cái thức của ông thì đem ra dùng về việc gì? Cái thấy của ông ngoài những sắc xanh, vàng, trắng, đỏ thì không thể biểu hiện được. Vậy do đâu mà lập thành ra giới? Nếu nhân sắc trần sinh ra thì khi chỉ có hư không, không có sắc, lẽ ra cái thức của ông phải diệt, làm sao còn biết được là hư không? Nếu khi sắc tướng biến đổi thành hư không, ông cũng biết rằng sắc tướng biến đổi. Thế thì do đâu mà lập sắc trần làm giới? Nếu theo sắc trần mà biến đổi thì tự nhiên sắc trần không thành giới được. Nếu không biến đổi thì là thường hằng, cái thức đó do sắc trần sinh ra, lẽ ra không thể biết hư không ở đâu. Nếu gom hai thứ nhãn căn và sắc trần chung cùng sinh ra, vậy như hợp lại thì ở giữa phải ly, còn như ly ra thì hai bên lại hợp. Thể tính xen lộn làm sao thành giới được? Vậy nên biết rằng nhãn căn sắc trần làm duyên, tức là điều kiện sanh nhãn thức, Cả ba chỗ đều không, và ba giới nhãn căn sắc trần và nhãn thức vốn không phải tánh nhân duyên, cũng không phải tánh tự nhiên. Khi mắt tức là nhãn căn thấy một cái nhà tức là sắc trần, thì tâm mới phát sinh ra cái biết của mắt tức là nhãn thức. Vì thế thông thường muốn có cái biết của mắt thì phải có căn là mắt, và đối tượng để thấy là trần, tức là cái nhà trong trường hợp này. Để làm cho vấn đề được sáng tỏ, Đức Phật mới hỏi ông A Nan rằng: nhãn căn tức là con mắt, và sắc trần tức là hình sắc, làm duyên sinh ra nhãn thức tức là cái biết của mắt. Vậy thì nếu biết của mắt tức là nhãn thức là do mắt tức là nhãn căn sinh ra, hay là do đối tượng bên ngoài tức là sắc trần sinh ra? Thứ nhất, nếu nhãn thức là do nhãn căn sinh ra thì không thể thành được, vì thiếu đối tượng để thấy tức là sắc trần. Thí dụ như có mắt mà không có cái gì để thấy thì tâm lấy cái gì biết để có sự phân biệt? Thứ hai, nếu nhãn thức là do sắc trần sinh ra thì cũng không thể thành được, vì thiếu một yếu tố chính là căn mắt để thấy. Thí dụ thế giới bên ngoài màu sắc rực rỡ huy hoàng mà người mù đâu có thấy biết gì. Thứ ba, bây giờ nếu có đủ nhãn căn và sắc trần làm duyên để sinh ra nhãn thức cũng như ly với hợp. Nếu nhãn căn biết mà sắc trần không biết cũng không sinh được nhãn thức. Thí dụ như có mắt mà nhìn vào hư không thì chắc chắn sẽ không có cái biết của mắt được. Nói cách khác là mắt chẳng thấy biết cái gì. Nếu nhãn căn không biết mà sắc trần biết thì cũng không sinh ra được nhãn thức. Ngày nay khi nhìn những ngôi sao trên trời có khi cách xa mấy ngàn năm ánh sáng, con mắt biết vì mắt thấy được ngôi sao, nhưng ngôi sao lại không thật, vì vào thời điểm mắt nhìn thấy nó thì nó đã đi xa thật rồi. Vậy cái biết của mắt là không thật nên không gọi là nhãn thức. Vì thế ly, hợp, lẫn lộn nên không thành nhãn thức giới. Bây giờ Đức Phật mới kết luận rằng nhãn căn duyên với sắc trần sinh ra nhãn thức. Nhưng tất cả nhãn căn sắc trần và nhãn thức đều là những niệm huyền hóa, không có tự tánh và được phát khởi từ bản tánh Bồ Đề tức là Như Lai Tạng, vốn không phải là tánh nhân duyên và tánh tự nhiên. Vậy 18 giới đều là những vọng niệm phát khởi từ tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Đoạn kinh trên Đức Phật muốn nhắn nhủ với chúng sinh rằng tất cả những gì mà mắt thấy được từ bên ngoài đều là vọng niệm, là huyền hóa. Cái thấy biết đó thật ra chỉ là cái thấy biết của sự vô thường, sinh diệt, cho nên con người thấy thật mà thật ra không phải là thật thấy. Thấy thật thì cái gì cũng thấy, mà thấy biết sai lầm vì trong cái thấy biết đó đã ngầm chứa phẩm chất tham sân si của bản ngã, nên cho dù thế gian là sinh diệt, biến hoại mà con người luôn tin chắc vào cái thấy thật đó. Ngược lại, nếu biết rằng vạn pháp giai không thì trên thế gian này đâu có cái gì là bền chắc, là bất tử, cho nên con người tuy cũng thấy tất cả nhưng trong tâm họ thật ra không thấy cái gì hết. Tâm không dính mắc, lòng ung dung tự tại thì đây mới chính thật là thật thấy vậy. Có lìa huyền, lìa vọng thức thì chúng sinh mới có thể chuyển tâm về với tự tánh thanh tịnh Bồ Đề của mình được. Thứ hai, thu nhĩ căn thanh trần và nhĩ thức giới. A Nan, như ông đã biết, nhĩ căn và thanh trần làm duyên sanh nhĩ thức. Nhĩ thức nhân nhĩ căn sinh ra lấy nhĩ căn làm giới, hay lấy thanh trần sinh ra lấy thanh trần làm giới? A Nan, nếu nhân nhĩ căn sinh ra mà không có hai tướng động tĩnh hiện tiền thì cái biết của nhĩ căn không thành, bởi vì chẳng có gì để biết. Cái biết đã không thì cái gọi là nhĩ thức hình mạo ra sao? Nếu bảo nhĩ thức nhân thanh trần sanh, vậy thì nhĩ thức vốn nhân thanh trần mà có, nó chẳng tương quan gì với tánh nghe của lỗ tai. Đã không nghe thì cũng không biết gì là thanh trần và thanh trần ở đâu. Vì vậy biết rằng nhĩ căn thanh trần làm duyên sanh nhĩ thức giới, ba chỗ đều không, không phải tánh nhân duyên cũng không phải tánh tự nhiên. Trong đoạn kinh này Đức Phật dạy rằng nhĩ căn tức là lỗ tai duyên với thanh trần tức là âm thanh, sẽ phát sinh ra nhĩ thức tức là cái biết của tai. Thí dụ như khi tai là nhĩ căn nghe một bản nhạc là thanh trần, làm cho tai biết đó là bản nhạc gì. Vậy cái giới biết của tai là do nhĩ căn sinh ra hay do thanh trần sinh ra? Thứ nhất, nếu nhĩ thức là do nhĩ căn sinh ra thì cũng không được, bởi vì nhĩ căn tự nó không có tự tánh mà cần phải duyên với thanh trần mới tạo thành cái biết. Thứ hai, nếu nhĩ thức là do thanh trần sinh ra thì cũng không được, bởi vì thanh trần tự nó không có tự tánh mà cần phải duyên với nhĩ căn mới tạo thành cái biết. Thí dụ như trong không gian âm thanh vang ba khắp mọi chiều, nhưng đối với người điếc thì căn tai không tiếp nhận được những tầng rung động nên không nghe biết gì hết. Thứ ba, nếu nhĩ thức là do nhĩ căn duyên với thanh trần, nhưng nhĩ căn và thanh trần chỉ đối đãi với nhau mà có, chứ tự chúng không có. Vì thế nhĩ căn, thanh trần và nhĩ thức đều là những tướng giả dối huyền hóa. Chúng không có tự tánh mà chỉ có khi duyên khởi với nhau. Do đó, nếu chúng sinh biết thu những tướng giả dối sinh diệt này thì con người sẽ trở về với bản tánh chân thật trong sáng của Như Lai Tạng. Nhĩ căn duyên với thanh trần bên ngoài để tạo ra sự phân biệt của cái nghe. Nhưng ở đây Đức Phật muốn chúng sinh thông hiểu sáng suốt rằng, cho dù có thanh trần hay không, nghĩa là bên ngoài có âm thanh hay không, thì tánh nghe lúc nào vẫn có với chúng sinh. Thí dụ, nếu đánh một tiếng chuông thì tai nghe âm ba vang dội, nhưng khi không đánh chuông nữa thì tai không còn nghe tiếng chuông, nhưng tánh nghe vẫn còn. Tức là tai lúc bấy giờ không nghe tiếng chuông, nhưng nghe sự yên lặng của không gian, chứ không phải không nghe cái gì hết. Một thí dụ khác là khi nghe lời nói dịu ngọt làm cho tâm lưu luyến, khi nghe một bản nhạc hay, lời hát thanh thoát, những lời chỉ trích cay đắng, những lời chửi mắng làm cho tâm bất động mà phát sinh ra vô số vọng tưởng. Do đó, nếu con người biết thu nhiếp những âm thanh bên ngoài, nghĩa là nghe mà như không nghe gì hết, thì vọng tưởng sẽ lắng xuống, làm cho tâm an tịnh mà trở về sống với tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình. Trong sáu căn của con người, căn tai là một căn sắc bén nhất. Chính sự sắc bén tinh túy này đã làm cho con người chạy theo ngoại trần mà ôm vào lòng biết bao nhiêu là phiền não khổ đau. Thói thường, con người thích nghe lời dịu ngọt, chạy theo tiếng thị phi, nghe ai khen thì thích, nghe lời chỉ trích thì buồn phiền. Bây giờ Phật khai thị cho chúng sinh thấy rằng, lời nói âm thanh là giả dối, không thật. Nói hay cách mấy cũng sai chân lý. Vì thế, muốn cho tâm của mình được thanh tịnh thì đừng bao giờ chấp vào lời nói đầu môi chót lưỡi cả. Nói tốt cũng nghe, chê bai cũng nghe, nhưng nghe xong rồi bỏ, đừng đem nó vào lòng mà tự mình chuốc lấy phiền não khổ đau. Trên thế gian này không ai biết mình bằng mình. Vì thế những lời nói tốt xấu thị phi không phải là của mình thì quan tâm đến nó để làm gì? Lục Tổ cũng nói rằng, nếu là người tu đạo chân chính thì không thấy lỗi của người mà chỉ nhìn lại lỗi của mình. Do đó, mình thì không thị phi để gây ra khẩu nghiệp, còn người thị phi thì mặc kệ họ, đừng chấp. Đây chính là sống với tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình thì sẽ có an vui tự tại, thanh tịnh niết bàn. Thứ ba, thu tỷ căn, hương trần và tỷ thức giới. A Nan, như ông đã biết, tỷ căn và hương trần làm duyên sinh tỷ thức. Tỷ thức nhân tỷ căn sanh, lấy tỷ căn làm giới, hay nhân hương trần sanh, lấy hương trần làm giới. A Nan, ông nghĩ thế nào về tỷ căn? Ông lấy cái mũi thịt hình tướng như hai ngón tay duỗi xuống, hay lấy sự biết người làm tỷ căn? Nếu lấy hình tướng cái mũi thịt thì chất thịt là thân căn, là cái biết cảm xúc. Đã gọi là thân căn thì không phải là tỷ căn. Đã gọi rằng cảm xúc thì đó là xúc trần đối với thân căn. Vậy còn không có gì đáng gọi là tỷ căn, do đâu mà lập thành giới? Nếu lấy cái người biết làm tỷ căn thì trong tâm ông lấy cái gì làm cái có người biết? Nếu lấy lỗ mũi thịt thì cái biết của chất thịt là xúc trần chứ không phải như tỷ căn. Nếu lấy cái hư không làm cái có người biết thì hư không tự biết, còn xác thịt lẽ ra không biết. Như thế thì lẽ ra hư không là ông, thân của ông mà không có biết thì ông A Nan hiện nay lẽ ra không còn đâu nữa. Nếu lấy cái hương làm cái có người biết, thì cái biết thuộc về hương trần, nào dính gì đến ông. Nếu các mùi hương thối sinh ra do tỷ can của ông, thì hai mùi thơm thối kia không sinh ra do cây y lan và cây chiên đàn. Hai vật đó không tới, ông tự ngửi lỗ mũi là thơm hay là thối. Nếu cả hai mùi thơm thối đều ngửi được cả, thì một người ông phải có hai tỷ căn. Và đứng trước tôi hỏi, đạo phải có hai ông A Nan, thì ông nào mới là tự thể của ông? Còn nếu tỷ căn là một, thì thơm thối không hai. Thối đã thành thơm, thơm đã thành thối, hai tính đó đã không có, thì lấy gì lập được thành giới? Lại nếu nhân hương trần mà có, thì tỷ thức đã nhân hương trần mà có, cũng như nhân con mắt thấy có, không thể thấy được con mắt. Tỷ thức nhân hương trần mà có, lẽ ra không biết được hương trần. Nếu biết được hương trần, thì không phải do hương trần sinh ra. Nếu không biết được hương trần, thì không phải là tỷ thức. Hương trần mà không người biết là có, thì cái giới hương trần không thành. Tỷ thức mà không biết hương trần, thì cái giới của nó không phải do hương trần mà lập. Đã không có cái thức trung gian, thì nội căn, ngoại trần cũng không thành, và tất cả những điều người biết kia rốt ráo đều luống rối. Vậy nên biết rằng tỷ căn, hương trần làm duyên sinh ra tỷ thức. Cả ba chỗ đều không, và ba giới tỷ căn, hương trần và tỷ thức vốn không phải là tánh nhân duyên, cũng không phải là tánh tự nhiên. Khi mũi người mùi hương làm phát sinh sự biết của mũi, nghĩa là sự phân biệt của mũi đối với mùi hương. Thí dụ khi vào vườn hoa, thì mũi cảm nhận biết bao nhiêu mùi hương từ những loài hoa khác nhau, nào là hoa hồng, hoa huệ, hoa dạ lý. Khi vào bếp, mũi đón nhận bao nhiêu mùi thơm của thức ăn, làm cho thân cảm thấy đói bụng. Hương thơm làm cho con người mê ly khoan khoái. Ngược lại, mùi tanh hôi, thối tha làm cho con người bực bội, khó chịu. Phật mới hỏi A Nan rằng, thế nào là căn mũi? Phải chăng căn mũi là một chất thịt, tức là phù trần căn, để nhận biết hương vị thơm thối mà tạo thành sự phân biệt của tỷ thức? Nếu căn mũi là chất thịt, thì toàn thân cũng là chất thịt mà lại không biết mùi thơm thối. Còn nếu nói rằng tỷ thức là do cái ngửi biết mà phát sinh, thì nhìn lại trong cái mũi, cái gì là cái ngửi biết được? Thứ nhất, nếu cho rằng chất thịt ngửi biết được, thì phải có cái gì đụng chạm vào thịt thì mới có sự ngửi biết. Nhưng nếu có cái gì đụng chạm, thì đây đâu còn là hương trần mà trở thành xúc trần rồi. Thứ hai, nếu cho rằng cái người biết là do hư không mà có, thì cái mũi là chất thịt, đâu phải hư không. Cho nên ông A Nan bây giờ không còn là chất thịt mà là hư không. Điều này không đúng. Thứ ba, nếu cho rằng hương trần là cái người biết, thì cái biết thuộc về hương trần nào, chứ có dính dấp gì tới ông A Nan đâu. Thứ tư, còn nếu cho rằng hai mùi thơm thối là do tỷ cân sinh ra, thì khi không đem hai cây ỷ lan và cây chiên đàn đến lỗ mũi, thì làm sao lỗ mũi biết được mùi thơm? Hoặc nếu cho rằng mũi ngửi được mùi thơm từ cây ỷ lan và cây chiên đàn, thì lẽ ra mũi phải có hai tỷ căn để ngửi được hai mùi. Nếu chỉ có một lỗ mũi, thì mùi thơm thối lẫn lộn, làm sao phân biệt được? Tất cả những lý luận trên là Đức Phật muốn khai thị cho ông A Nan đừng chấp vào hương trần và ngay cả tỷ căn của mình, vì chúng là huyền hóa không thật, không có tự thể. Một lần nữa, Phật muốn nhắn nhủ với chúng sinh là văn tự lời nói là không có thật, nên nói sao cũng được. Lời nói chỉ là phương tiện để tiến về cứu cánh giác ngộ. Lời Phật nói ở đây cũng không thật, vì ai cũng biết lỗ mũi có những tuyến để tiếp nhận những hương vị bên ngoài mà mũi ngửi được. Sau đó, những tuyến này truyền tất cả những cảm xúc vào hệ thần kinh và được truyền vào hệ thống não bộ để cho con người có sự phân biệt thơm thối. Do đó, muốn có tỷ thức thì bắt buộc phải có tỷ căn duyên với hương trần. Nhưng tỷ căn, hương trần tự nó là giả dối, không có tự thể. Vì thế, hương trần mà không duyên với tỷ căn thì lỗ mũi cũng không bao giờ biết được mùi hương. Sau cùng Đức Phật mới dạy rằng, nếu chúng sinh đừng chấp vào hương vị bên ngoài, nghĩa là ngửi mà không có sự phân biệt, tức là ngửi thì cái gì cũng ngửi mà như không ngửi cái gì hết, thì vọng tưởng không dấy khởi và tâm sẽ được thanh tịnh. Cái si mê say đắm cuộc đời thì đa hình đa dạng, nhưng thật ra hương vị đã làm cho con người sống trong điên đảo. Ngày nay kỹ nghệ biến chế nước hoa rất thành công trên thế giới, lên đến hàng tỷ Mỹ Kim cho cả hai phái nam nữ. Vì sao? Con người vì còn chạy theo hương trần quyến rũ, làm tăng trưởng lòng tham dục, khiến tâm phát sinh vô số vọng tưởng mà sống trong điên đảo khổ đau. Cái hương vị là ở bên ngoài thì nó sẽ tàn phai, và lúc bấy giờ con người thật của mình hiện ra thì những giây phút hạnh phúc tạm bợ đó có còn nằm trong tay của mình nữa không? Người Tây Phương ưa chuộng hình thức bên ngoài nên con số ly dị ở Hoa Kỳ lên đến 50%. Nếu con người đừng chấp vào hình tướng sinh diệt bên ngoài mà quay về với nội tâm trong sáng, với tánh đạo đức thuần lương, thì cuộc sống sẽ vô cùng tự tại. Một thí dụ khác, có người tặng hoa hồng thơm thì thích, còn hoa cúc thì không vui. Người đồ ăn có thơm ngon mới ăn, còn không thì gây gỗ đánh đập vợ con, gây ra lắm điều phiền não khổ đau. Bây giờ biết thức tỉnh, nghe lời Phật dạy, không chạy theo những hương vị bên ngoài, thì con người sẽ quay về sống gần với chân tánh thanh tịnh của mình, thì chắc chắn phiền não tan biến, khổ đau tiêu trừ, và dĩ nhiên sẽ có an lạc thanh tịnh niết bàn. Thứ tư, thu thiệt vị và thiệt thức giới. A Nan, như ông đã biết, thiệt căn và vị trần làm duyên sanh thiệt thức. Thiệt thức nhân thiệt căn sanh, lấy thiệt canh làm giới, hay nhân vị trần sanh, lấy vị trần làm giới. A Nan, nếu nhân thiệt căn sinh ra thì như trong thế gian những loại mía ngọt, me chua, hoàng liên đắng, muối mặn, tế tân, gừng quế cay đều không có vị. Ông tự nếm cái lưỡi là ngọt hay là đắng? Nếu cái lưỡi là đắng thì lấy cái gì mà nếm cái lưỡi? Cái lưỡi đã không thể tự nếm được thì lấy cái gì mà có hay biết? Còn nếu cái lưỡi không đắng thì tự nhiên vị trần không sinh ra, làm sao mà lập được thành giới? Nếu nhân vị trần sinh ra, vậy thiệt thức đã là vị rồi thì cũng đồng như thiệt căn, không thể tự nếm được, làm sao còn biết được là có vị hay không có vị? Lại tất cả các vị không phải do một vật sinh ra, các vị đã do nhiều vật sinh ra thì cái thiệt thức do vị trần sinh ra cũng phải có nhiều tự thể. Nếu tự thể của thiệt thức là một và tự thể đó thật do vị trần sinh ra thì các vị mặn, nhạt, chua cay và nhiều vị khác nhau do các thứ đó hòa hợp cùng sinh ra đều chỉ là một vị. Lẽ ra không có phân biệt, mà đã không có phân biệt thì không thể gọi là thức, làm sao còn gọi được là thiệt thức? Không lẽ hư không lại sinh ra được cái thức của ông? Nếu thiệt căn vị trần hòa hợp mà sinh ra cái thức ở giữa, vốn không tự tánh, làm sao mà lập được thành giới? Vậy nên biết rằng thiệt căn vị trần làm duyên sinh ra thiệt thức, cả ba chỗ đều không, và ba giới thiệt căn vị trần và thiệt thức vốn không phải tánh nhân duyên, cũng không phải tánh tự nhiên. Ở đây cái lưỡi cũng cần phải duyên với mùi vị thì mới có sự phân biệt chua cay mặn ngọt được. Thứ nhất, nếu bảo rằng cái lưỡi tự nó có mùi vị thì những chất cay đắng bùi ngọt là có sẵn trong cái lưỡi, chứ không phải do những vật chất bên ngoài đưa vào. Như thế tự cái lưỡi là mùi vị đắng cay chua ngọt thì làm sao cái lưỡi có thể nếm được những mùi vị ở bên ngoài? Còn nếu cái lưỡi tự nó không có mùi vị thì mùi vị không lẽ tự nhiên ở trên trời bay vào? Thứ hai, nếu sự phân biệt của lưỡi là do mùi vị ở bên ngoài thì sự phân biệt chính là cái lưỡi, mà cái lưỡi tự nó không thể nếm được thì làm sao biết được mùi vị? Thêm nữa, mùi vị cay đắng mặn ngọt là do rất nhiều vật chất. Cho nên thiệt thức tức là sự phân biệt của cái lưỡi, nghĩa là thiệt thức chỉ có thể nếm được một vị, thì làm sao có sự phân biệt khác nhau giữa mùi vị này với mùi vị kia? Như vậy thiệt căn duyên với vị trần sinh ra thiệt thức, nhưng chính thiệt căn, vị trần và thiệt thức là giả dối, không có tự tính, sinh sinh diệt diệt, vốn là bản tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Trong thế gian có biết bao vật chất có những mùi vị khác nhau như mặn, ngọt, chua, cay, nhưng chính cái lưỡi tự nó không có mùi vị. Khoa học ngày nay giải thích rằng bên dưới cái lưỡi có rất nhiều tuyến có khả năng thu nhận những mùi vị. Thí dụ bên ngoài của lưỡi tiếp nhận mùi ngọt, bên trong mùi đắng, hai bên là mùi chua cay. Khi có sự tiếp xúc, những tuyến này liền chuyển tất cả những tín hiệu nhận được qua hệ thống thần kinh để vào trung ương não bộ. Từ đó thần kinh não bộ sẽ cho con người biết đó là mùi vị gì. Tuy nói dài dòng nhưng thực ra hiện tượng này xảy ra rất nhanh, có lẽ vài nanoseconds, vài trăm ngàn của một giây. Đoạn kinh này Đức Phật muốn nhắn nhủ với chúng sinh rằng hiện tượng bên ngoài là sinh diệt, mùi vị cay đắng mặn ngọt cũng là sinh diệt. Nếu chúng sinh còn đem những hiện tượng sinh diệt này vào trong tâm thì vọng tưởng chắc chắn sẽ phát sinh để thỏa mãn những dục vọng đòi hỏi bởi thiện thức. Còn sống thì dĩ nhiên ai cũng biết mùi này mùi nọ, vì đây là tánh nếm không có sự phân biệt, và dĩ nhiên không có tai hại, tức là tánh nếm còn trong trạng thái hiện lượng. Nhưng nếu để tâm chuyển từ tánh nếm sang thiện thức thì bây giờ tánh nếm chân thật biến mất, mà thay vào đó bằng biết bao nhiêu vọng thức, tức là tỷ lượng, làm tâm bất tịnh mà chạy theo sinh tử luân hồi. Thứ năm, thu thân, xúc và thân giới thức. A Nan, như ông đã biết, thân căn và xúc trần làm chuyện sanh thân thức. Thân thức nhân thân căn sanh, lấy thân căn làm giới hay nhân xúc trần sanh, lấy xúc trần làm giới. A Nan, nếu nhân thân căn sinh ra không có cái duyên của hai cảm xúc hợp và ly thì thân căn còn biết gì? Nếu nhân xúc trần sinh ra mà không có thân căn của ông thì có ai không có thân căn mà biết hợp biết ly được? A Nan, vật thì không xúc không biết, thân có biết có xúc. Biết thân là do có xúc, biết xúc do có thân. Đã là xúc thì không phải là thân, đã là thân thì không phải là xúc. Thân căn và xúc trần không có xứ sở. Nếu xúc trần hợp nhất với thân căn thì hóa thành tự thể của thân căn rồi. Nếu xúc trần tách rời thân căn thì chẳng khác hư không và các tướng không quan hệ gì với nhau. Nội căn ngoại trần đã không thành thì làm sao lập được cái thức ở giữa? Thức đã không lập được thì nội căn ngoại trần bản tánh rỗng không, ông sẽ dựa vào đâu để mà thành lập thân thức giới? Vì vậy nên biết rằng thân căn xúc trần làm duyên sanh thân thức, ba chỗ đều không, và ba giới thân căn xúc trần và thân thức vốn không phải tánh nhân duyên, cũng không phải tánh tự nhiên. Thân căn duyên với xúc trần phát sinh ra thân thức. Thí dụ khi đưa tay ra sờ một cục nước đá thì bàn tay cảm thấy lạnh lẽo giá buốt, mình mặc một chiếc áo lông thì cảm thấy êm ái. Vì vậy cảm xúc là do ngoại trần chạm với thân thể mà có, nhưng ngoại vật là vô tri vô giác, tự nhiên không biết thế nào là cảm xúc. Con người có biết được cảm xúc là do thân căn, và có biết được thân căn là bởi do cảm xúc. Nhưng thân căn không phải là cảm xúc, và cảm xúc cũng không phải là thân căn. Thứ nhất, nếu cảm xúc là thân căn thì căn và trần phải là một, đâu có cái ở ngoài hay cái ở trong được. Thứ hai, nếu cảm xúc riêng ở ngoài thân căn thì cảm xúc bây giờ trở thành hư không, mà hư không thì làm gì có cảm xúc. Thứ ba, nếu nội căn và ngoại trần đã không thể thành lập thì thân căn thức ở giữa cũng không thể thành lập được. Vậy thân căn xúc trần và thân thức là bản thể thanh tịnh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng, nhưng khi duyên khởi liền biến thành hiện tượng sinh diệt. Như thế sắc thanh hương vị xúc tự tánh là thanh tịnh, đâu có nhiễm ô, nên được gọi là pháp tánh, nghĩa là tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp trong vũ trụ. Nói cách khác, vạn pháp trong vũ trụ này không có gì là trần, tức là tội lỗi nhớp nhơ cả, mà chỉ vì chúng sinh không làm chủ được tâm tánh thanh tịnh bản nhiên của mình. Nghĩa là con người vì không giữ nổi vai trò chủ nhân ông của mình mà để cho khách trần phiền não, tức là có đến rồi lại đi sai khiến, làm cho tâm bất tịnh mà sống trong điên đảo khổ đau. Do đó người tu Phật tức là người vô tâm, nghĩa là thế gian vũ trụ cái gì cũng thấy, cũng biết, cũng nếm, cũng ngửi, nhưng không để tâm dính mắc vào bất cứ cái gì, nghĩa là gió theo lối gió mây đường mây, thì sẽ có tâm thanh tịnh, cuộc sống sẽ vô cùng an vui tự tại. Thứ sáu, thu ý, pháp và ý thức giới. A Nan, như ông đã biết, ý căn và pháp trần làm duyên sanh ý thức, ý thức nhân ý căn sanh, lấy ý căn làm giới hay nhân pháp trần sanh, lấy pháp trần làm giới. A Nan, nếu bảo rằng ý căn sanh thì trước hết ông phải có suy nghĩ, từ đó mới phát minh được cái ý của ông. Dù ý của ông đã có, nhưng nếu không có đối tượng pháp trần thì ý căn của ông cũng không thể sanh được. Rồi các pháp trần không thể nương vào đâu nhận thức, hình mạo, ý căn, thì cái ý thức còn đem dùng vào việc gì? Lại nữa, ý thức của ông cùng với các thứ tư duy, nghĩ ngợi là đồng hay khác? Nếu đồng với ý căn thì thức là ý căn, duyên cớ gì phải có ý căn để rồi mới sinh ra ý thức? Nếu khác với ý căn, lẽ ra nó sẽ không còn biết được gì. Nếu không được gì, sao lại bảo nó do ý căn mà sanh ra? Nếu có biết thì cần chi phải gợi ý thức và ý căn cho thêm chuyện? Chỉ có hai tánh đồng hay khác mà còn không ổn định thì làm sao thành lập giới của ý thức cho được? Nếu bảo rằng nhân nơi pháp trần sanh thì các pháp trong thế gian không ngoài năm trần. Ông hãy xét các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc có tướng rõ ràng, chúng là những đối tượng của năm căn. Những pháp đó không thuộc phần tiếp thu của ý căn. Nếu bảo rằng ý thức của ông nương pháp trần, vậy ông xét kỹ xem cái tướng của pháp trần hình mạo như thế nào. Nên biết, rời hẳn các tướng sắc, không, động, tĩnh, thông, biết, hợp, ly, sanh, diệt, rốt ráo, không thành lập một pháp nào được cả. Các nguyên nhân đã không thành thì cái thức do nó sanh ra còn có dáng mạo gì? Dáng mạo còn không có, làm sao mà lập được cái giới của ý thức? Vậy nên biết rằng ý căn, pháp trần làm duyên sanh ý thức, cả ba đều không. Và ba giới ý căn, pháp trần và ý thức vốn không phải tánh nhân nhiên, cũng không phải tánh tự nhiên. Sắc, thanh, hương, vị, xúc là những ngoại trần nên dễ phân biệt. Ngược lại, pháp trần thuộc về tư tưởng nên tương đối khó nhận diện. Như kinh đã nói, ý căn duyên với pháp trần sinh ra ý thức. Vậy thức này từ ý căn ra, lấy ý căn làm giới, hay từ pháp trần ra, lấy pháp trần làm giới? Lục tổ ngày xưa dạy rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là năm cửa thành, và vị tướng quân trấn giữ tất cả năm cửa thành là ý. Trong thành có vua cai quản toàn dân, chính là pháp tánh thanh tịnh của tất cả chúng sinh. Ý là tư tưởng, là sự suy nghĩ của tâm. Vì không tự chủ được những ý nghĩ của mình, cho nên con người để cho nó nghĩ gần, nghĩ xa, nghĩ lợi, nghĩ hại, nghĩ tốt, nghĩ xấu. Còn pháp trần là những tư tưởng, ý nghĩ phát xuất từ trong tâm. Có khi chúng sinh hồi tưởng suy nghĩ về chuyện quá khứ đã xảy ra, có lúc suy nghĩ những chuyện xảy ra trong hiện tại, và đôi khi cũng còn suy nghĩ cho những chuyện sẽ xảy ra cho tương lai. Có ý nghĩ đem lại sự thanh thoát an nhàn, cũng có ý nghĩ đem đến phiền não khổ đau. Nói chung, pháp trần là những ý tưởng có tính cách làm nhiễm ô tâm tánh của con người. Vậy ý căn mà không duyên được với ý trần thì í thức không thể sinh được. Thí dụ chúng ta cố suy nghĩ mà không biết suy nghĩ về vấn đề gì thì không bao giờ ý thức thành lập được. Suy nghĩ mông lung, không đầu không đuôi thì chỉ phí thì giờ là như vậy. Hoặc là thứ nhất, nếu sự suy nghĩ và ý thức là ý căn, thì ý thức bây giờ là ý căn, thì tại sao lại nói cần có ý căn mới sinh ra ý thức? Thứ hai, nếu sự suy nghĩ và ý thức khác với ý căn, nghĩa là ý căn có biết thì ý thức phải không biết. Nếu đã không biết thì làm sao phân biệt được tất cả các sự vật? Mà nếu ý thức không biết thì chắc chắn không phải do ý căn sinh ra. Còn nếu như ý thức có biết thì tại sao lại phân chia ra ý thức và ý căn? Chỉ như thế đã thấy lộn xộn, không thể giải quyết thì làm sao mà lập được thành giới? Bây giờ nếu cho rằng ý thức là do pháp trần sinh ra, thì ngoài sắc, thanh, hương, vị, xúc ra thì cái gì gọi là pháp trần? Còn nếu nói các sắc trần như sắc, thanh, hương, vị, xúc, sinh thì gọi là sinh. Và các sắc trần sắc, thanh, hương, vị, xúc diệt thì gọi là diệt. Như vậy chính pháp trần đã không có tự thể, thì cái ý thức do pháp trần sinh ra làm sao có hình tướng cho được. Vậy ý căn pháp trần và ý thức cả ba đều là duyên khởi, không có tự tánh nên chúng là giả dối huyền hóa. Tuy là không thật, nhưng chúng phát xuất từ tự tánh thanh tịnh bản nhiên, tức là Như Lai Tạng, bản thể là như vậy. Trọng tâm của Lục Tổ Huệ Năng dạy trong Kinh Pháp Bảo Đàn là chúng sinh muốn có tâm thanh tịnh thì phải áp dụng ba cái vô, là thứ nhất, vô niệm vi tông. Phàm là con người thì lục căn lúc nào cũng có thể tiếp xúc với sáu trần. Nhưng nếu muốn tâm đừng phát sinh vọng tưởng, thì cho dù mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương vị, lưỡi nếm mùi vị, thân cảm xúc nóng lạnh, hay ý có suy nghĩ gì mà tâm không khởi vọng niệm chạy theo. Nói cách khác, thấy cái gì cũng thấy mà không thấy cái gì hết. Nghe thì nghe tất cả mà như không nghe gì cả. Cảnh vật, âm thanh cũng như gió thoảng mây bay, có đến rồi có lại đi, đừng chấp thủ, giữ lại ở trong lòng. Con người làm chủ tâm của mình thì có an lạc thanh tịnh, niết bàn. Ngược lại, nếu tâm làm chủ thì con người làm nô lệ cho vô minh phiền não, thế thôi. Thứ hai, vô tướng vi thể. Tất cả vạn pháp trong thế gian này là từ nhân duyên kết hợp, cho nên chúng không có tự thể, nghĩa là vô ngã, tức là không. Khi đã thấu hiểu vạn pháp là giả dối, không thật, nay có, mai không, thì con người đừng chạy theo sắc trần một cách mù quáng, làm cho tâm bất tịnh. Chỉ khi nào chúng sinh quán tưởng để thấy biết bằng trí thật tướng của vạn pháp thì cái thấy biết này mới là chân lý. Thứ ba, vô chủ vi bổn. Vô chủ là không dính mắc. Vậy không dính mắc cái gì? Sáu trần là những cục nam châm có sức thu hút rất mãnh liệt, làm cho sáu cơn mê muội, khiến tâm phát sinh vọng tưởng sai lầm, làm cho con người sống trong điên đảo khổ đau. Đây chính là ưng vô sở chủ nhi sanh kỳ tâm trong Kinh Kim Cang vậy. Vậy muốn có được một cuộc sống tự tại an nhàn thì từng giây từng phút, từng giờ, từng hơi thở, con người nên giữ chánh niệm, đừng để cho tâm buông lung chạy theo tham đắm dục tình. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca khi chưa thành đạo vào núi tuyết tu 6 năm khổ hạnh, tức là ngài tu 6 căn vậy. Do đó có thành người, thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật cũng do 6 căn. Mà có thành ma, thành ngạ quỷ súc sanh hay bị đọa vào địa ngục A Tỳ cũng bởi do 6 căn. Người đời thường vui thích theo cái ái dục, ưa rong ruổi lục trần, tự lao mình trong lưới buộc như nhện răng tơ. Tuy họ có hướng cầu an lạc nhưng vẫn bị quanh quẩn trong chốn trầm luôn. Chỉ có những ai dứt được sự ràng buộc, sáu căn thường sáng tỏ thì sẽ xa mọi thống khổ để ngao du tự tại. Tóm lại, thế gian vũ trụ không có cái gì là phiền não khổ đau cả. Chỉ vì tâm chúng sinh duyên với ngoại trần khiến vọng tưởng phát sinh làm cho tâm bất tịnh. Ngay cả sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tự chúng không bao giờ có nhiễm ô bất tịnh cả, vì tất cả vạn hữu đều có pháp tánh, mà ô nhiễm tham đắm là do con người chạy theo tham dục chứ không phải do ngoại trần. Nói về mặt chân đế thì cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp gọi là pháp tánh, và tánh thanh tịnh bản nhiên của con người thì gọi là Phật tánh. Thí dụ có một đóa hoa rất thơm, hương sắc tuyệt vời, thì tự thể của đóa hoa đâu có tội lỗi ô nhiễm chi đâu. Nhưng khi mắt thấy sắc hoa, mũi ngửi hương thơm thì tâm liền phân biệt, khiến vọng tưởng phát sinh, làm lòng tham nổi dậy mà muốn cắt đóa hoa đem về trưng trong nhà. Ngược lại, đối với Đức Phật thì mắt cũng thấy, mũi vẫn ngửi nhưng tâm vô động, thì thấy cũng như không thấy, ngửi cũng như không ngửi. Vì thế lòng tham không nổi dậy nên ngài mới có vô thượng niết bàn. Vậy thế gian vũ trụ này thật ra không có cái gì là trần cả, mà có trần chỉ khi nào chúng sinh không làm chủ được vai trò chủ nhân ông, nghĩa là không làm chủ tâm tánh của mình mà để cho khách trần phiền não có đến có đi, có sinh có diệt chi phối. Do đó muốn có cuộc sống an vui tự tại thì mắt thấy sắc, đừng bị sắc trói cột, đừng dính với sắc. Tai nghe tiếng, đừng để tiếng nói lôi cuốn, đừng dính nhiễm với tiếng. Mũi ngửi mùi, đừng bị mùi trói cột, đừng dính mắc với mùi. Lưỡi nếm, đừng bị vị trói buộc, đừng dính mắc với vị. Thân xúc chạm, dù cho êm ái nhẹ nhàng, vui thích hay thô nhám bực bội cũng không bị dính cột trói, đừng dính mắc với xúc. Ý duyên với pháp trần không bị pháp trần quyến rũ, không dính mắc với pháp trần. Vì thế, nếu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý không dính mắc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thì phiền não tan biến, niết bàn hiển lộ, chân tánh hiện bày. Đây chính là thực hành rốt ráo câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm vậy. Nên nhớ, sự an lạc tự tại là ở trong nội tâm chứ không phải do ngoại cảnh mà có. Vì thế người không có sự an lạc bên trong mới chạy đi tìm những sự hạnh phúc giả tạm. Hạnh phúc có điều kiện bên ngoài, nhưng càng tìm kiếm họ càng chuốc thêm cho mình những phiền não khổ đau, cũng như rượu càng uống càng say, càng khổ, chẳng ích lợi gì. Một hôm, sau khi khất thực và thọ trai xong trở về tịnh xá kỳ viên, Đức Thế Tôn được báo cáo có một vị tân tỳ kheo, tức là tỳ kheo mới thọ giới, lâu nay bỗng đâm ra thẫn thờ, biếng nhác, không chịu đi khất thực, không tọa thiền, không thiết tha ăn uống. Khi Đức Phật đến anh thất của vị tỳ kheo ấy thì thấy vị đại đức râu tóc mọc dài, mặt mày tiều tụy hốc hác. Phật biết ngay đây là tình trạng của một người đã bị một con hổ cái hớp hồn. Vị đệ tử xa nước mắt thú thật với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cứu vớt con. Thực sự con bị nữ sắc lôi cuốn, con cố chống cự mà dường như vô hiệu quả. Hình ảnh của nàng mãi ám ảnh tâm tư của con, làm cho con đau khổ. Con thật không xứng đáng là tỳ kheo, con muốn chết. Đức Phật mỉm cười an ủi: Ông hãy bình tĩnh lại, mê gái là chuyện thường. Điều cốt yếu là ông hãy sáng suốt vượt qua thì không có gì trầm trọng cả. Bạch Thế Tôn, làm sao con vượt qua được khi hình ảnh mỹ miều khả ái của nàng cứ ám ảnh con hoài? Đó là vì ông mới nhìn qua một lần mà không nhiếp tâm quan sát. Ông chỉ thấy một cái đẹp mà chưa thấy những cái xấu, cái nguy hiểm của nữ sắc. Nếu ông thấy được toàn diện như thế thì ông sẽ thoát ra khỏi sự đam mê. Đối với nữ sắc, cần phải quán ba điều là vị ngọt, nguy hiểm và sự thoát ly khỏi sắc.